Bá Trường Ngữ Lục.
Sư quý Hoài Hải, người Trường Lạc, Phúc Châu, họ Dương, xuất gia từ thuở nhỏ, tam học đều thông. Khi ngài Đại Tịch Mã Tổ hoằng hóa ở Giang Tây, sư đã hết lòng y chỉ vào, đã cùng với các vị Tây Đường Trí Tạng và Nam Tuyền Phổ Nguyện đều được xem là đệ tử nhập thất, là ba vị đại sĩ cùng nổi tiếng thời bấy giờ. Có lần sư theo hầu Mã Tổ, thấy một bầy vịt trời bay qua. Tổ hỏi: "Là gì vậy?" Sư trả lời: "Vịt trời đi đâu rồi?" "Đã bay qua rồi." Tổ bèn quay lại nhéo mũi sư một cái, sư đau la thất thanh: "Sao nói bay qua rồi?" Sư ngộ ngay câu nói ấy. Sư liền trở về liêu của thị giả, khóc than thảm thiết. Người đồng sự hỏi rằng: "Ông nhớ cha mẹ à?" "Không có." "Bị người ta mắng chửi à?" "Không có." "Thế làm sao khóc?" "Tôi bị đại sư nhéo mũi đau quá, chịu không nổi." "Có nhân duyên gì không khế hợp chăng?" "Ông cứ đi hỏi hòa thượng xem." Người đồng sự bèn đến đại sư Mã Tổ mà hỏi rằng: "Thì giả Hoài Hải có nhân duyên gì không khế hợp mà khóc ở trong liêu phòng? Xin hòa thượng nói cho con biết." "Ông ta ngộ rồi, ông cứ hỏi thẳng ông ta." Người đồng sự trở lại liêu phòng nói với sư: "Hòa thượng nói ông ngộ rồi, và vậy cứ hỏi thẳng ông." Sư bèn cười ha hả. Người đồng sự nói: "Vừa mới khóc tại sao bây giờ lại cười?" "Vừa mới khóc bây giờ cười." Người đồng sự ngơ ngác. Hôm sau khi Mã Tổ thượng đường, chúng vừa dân tập thì sư bước ra cuốn chiếu lại. Tổ bèn hạ tòa, sư liền theo đến phương trượng. Tổ nói: "Hồi nãy ta chưa từng nói năng gì, tại sao ông cuốn chiếu lại vậy?" "Hôm qua bị hòa thượng nhéo mũi đau." "Hôm qua ông để tâm vào đâu?" "Lỗ mũi cô hôm nay lại chẳng đau nữa." "Ông đã biết rõ chuyện ngày hôm qua rồi." Sư làm lễ mà lui ra. Có bản chép Mã Tổ nói: "Ông từ chỗ nào đến đây?" "Hôm qua ngẫu nhiên có việc ra vào nên con đã không kịp theo hầu." Mã Tổ bèn hét một tiếng, sư lui ra. Sư ngộ rồi tái tham khi đứng hầu bên cạnh Mã Tổ. Tổ chăm chú nhìn cái phất trần ở góc thiền sàng chỗ Tổ ngồi. Sư nói: "Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này." "Vì sao ông làm sao mở miệng dạy bảo người?" Sư lấy cái phất trần đưa lên. Tổ nói: "Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này." Sư đặt phất trần về chỗ cũ. Tổ bèn tập trung sức quay thần, hét lên một tiếng làm sư bị điếc tai luôn 3 ngày. Từ đấy tiếng tâm cứ nổi lên. Đàn na tính thí thỉnh sư đến biên giới Hồng Châu, Tân Ngộ, trụ ở Đại Hùng Sơn. Vì nơi cư trú là núi non cao hiểm cho nên mới có hiệu là Bá Trường. Ở chưa đầy 1 tháng thì khách tham học từ 4 phương kéo đến, đứng đầu là Quy Sơn và Hoàng Bá. Hoàng Bá đến chỗ sư ở một hôm cáo từ rằng: "Con muốn đi lễ bái Mã Tổ." Sư nói: "Mã Tổ đã thiên hóa rồi." "Chưa rõ Mã Tổ có để lại lời nào chăng?" Sư bèn kể lại nhân duyên tái tham với Mã Tổ mà nói rằng: "Phật pháp không phải là việc nhỏ đâu. Lão tăng lúc ấy vì cái hét của Mã đại sư mà bị điếc tai luôn 3 ngày." Hoàng Bá nghe kể bất giác le lưỡi. Sư nói: "Ông về sau có nói pháp Mã Tổ không?" "Không. Hôm nay nhờ hòa thượng kể nên được thấy cái dụng đại cơ của Mã Tổ, nhưng không biết Mã Tổ. Mà nếu nói pháp của Mã Tổ thì sau này sẽ mất con cháu ta." "Đúng vậy, đúng vậy. Cái thấy bằng với thầy thì kém phân nửa đức của thầy, cái thấy hơn thầy thì mới đủ tư cách truyền thụ. Ông thực có cái thấy siêu việt hơn thầy." Về sau Quy Sơn hỏi Ngữ Sơn: "Cái nhân duyên đưa phất trần lên của Bá Trượng tái tham Mã Tổ, ý chỉ của hai vị tôn túc này là như thế nào? Ngưỡng Sơn nói: đó là hiển hiện cái dụng của đại cơ. Mã Tổ đã khai ngộ được cho 84 người là đại thiện tri thức, mấy người đắc đại cơ, mấy người đắc đại dụng. Bá Trượng đắc đại cơ, Hoàng Bá đắc đại dụng, còn lại đều là thầy giảng đạo. Đúng vậy, đúng vậy. Một hôm Mã Tổ hỏi sư: từ đâu đến? Từ sao núi đến? Có gặp một người nào không?
Không gặp.
Tại sao lại không gặp?
Nếu gặp được thì kể với hòa thượng.
Được tin tức này ở chỗ nào vậy?
Tội lỗi của con.
Ấy là tội lỗi của lão tăng.
Sư thường đường nói:
linh quang độc chiếu, thoát hẳn căn trần, thể lộ chân thường, chẳng mắc văn từ, tâm tính vô nhiễm, vốn tự nhiên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật.
Tăng hỏi: thế nào là việc kỳ đặc?
Sư đáp: độc tọa ở Đại Hùng Sơn.
Vị tăng lễ bái, sư bèn đánh.
Thiền sư Tây Đường hỏi sư:
vậy sao ông làm sao khai thị cho người?
Sư lấy tay nắm lại, buông ra hai lần.
Sư Tây Đường nói: còn gì nữa?
Sư lấy tay điểm vào đầu ba cái.
Mã Tổ sai người đem thư và ba hũ tương cho sư. Sư dạy đem xếp trước pháp đường rồi thượng đường. Chúng vừa dâng tập thì sư lấy gậy chỉ vào hũ tương nói:
nói được thì không đập bể, nói không được thì đập bể.
Chúng không nói gì.
Sư bèn đập bể rồi trở về phương trượng.
Có một tăng khóc đi vào pháp đường. Sư nói:
làm sao vậy?
Tăng ấy nói: cha mẹ đều mất, xin thầy chọn ngày cho.
Ngày mai chôn cùng một giờ.
Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh một chữ đồng như ma thuyết. Vậy là sao?
Cố chấp vào đồng tình tam thế Phật quan, ngoài ra cầu cái khác đồng như ma thuyết.
Có lúc sư thuyết pháp xong, đại chúng hạ đường thì sư gọi lại. Đại chúng quay đầu lại, sư nói: là cái gì?
Người đời xưng tụng câu đó là bá trượng hạ đường cứu.
Nhân lúc tăng chúng khai khẩn đất ruộng về, sư hỏi Hoàng Bá rằng:
dựng xà lê khai khẩn đất ruộng không dễ.
Hoàng Bá nói: chúng tăng làm gì?
Có nhờ đạo dụng.
Đâu dám từ chối việc lao động.
Khai khẩn được bao nhiêu?
Hoàng Bá ra thế cuốc ruộng. Sư bèn hét. Hoàng Bá bịt tai mà ra.
Sư hỏi Hoàng Bá: nơi nào đến?
Hái nấm ở dưới núi đến.
Ở dưới núi có một con hổ, ông thấy chăng?
Hoàng Bá giả tiếng hổ gầm. Sư rút búa ở lưng làm bộ chém. Hoàng Bá ngăn lại rồi bạc tay một cái.
Tối lại sư thượng đường nói: này đại chúng, ở dưới núi có một con hổ, các ông ra vào coi chừng. Sáng nay chính lão tăng bị cắn một cái.
Về sau Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: chuyện hổ của Hoàng Bá là làm sao?
Ngưỡng Sơn nói: hòa thượng như thế nào?
Bây giờ bá trượng cần phải búa một cái cho chết, tại sao đến như vậy?
Không.
Ông làm thế nào?
Không những cởi đầu hổ, cũng biết nắm đuôi hổ.
Thầy tịch Ngưỡng Sơn quả có lời nói kỳ hiểm.
Mỗi ngày sư thượng đường thường có một cụ già nghe pháp rồi theo chúng ta.
Một hôm chúng ta rồi mà lão không đi.
Sư mới hỏi: người đứng đó là ai vậy?
Cụ già đáp:
vào đời Phật Ca Diếp trong quá khứ, tôi đã từng ở núi này. Có người tham học hỏi tôi. người đại tu hành có lọt vào nhân quả không? Tôi trả lời là bất lạc nhân quả. Không lọt vào nhân quả thì bị đọa làm thân trồ. Nay xin hòa thượng cho tôi một lời chuyển ngữ.
Cụ hỏi đi.
Người đại tu hành có còn lọt vào nhân quả không?
Bất mùi nhân quả, nhân quả rõ ràng.
Cụ già ngay khi nghe câu nói đó thì đại ngộ, cáo từ sư và nói:
tôi đã thoát thân trộn, hiện sống ở sau núi, xin sư y theo lệ tăng, mất mà thiêu cho.
Sư dạy Duy Na và Bạch Quỳ báo cho tăng chúng biết thọ trai xong, xin mời tất cả đi đưa vong tăng chết. Đại chúng không rõ ra sao, sư dẫn chúng đến vách đá phía sau núi, lấy gậy khều ra một con chồn chết, rồi y theo pháp mà hỏa táng. Lúc giảng tham, sư bèn kể lại nhân duyên trên. Hoàng bá bèn hỏi: người xưa đáp sai một câu chuyển ngữ thì lọt vào thân chồn, nay chuyển ngữ nào cũng không đáp sai thì như thế nào?
Lại gần đây ta nói ông nghe.
Hoàng bá đến gần, bạc tay sư một cái. Sư vỗ tay cười nói:
tưởng rằng hồ tu xích lại là xích tu hồ.
Hồ tu là râu, xích là đỏ. Lúc ấy Quy Sơn làm điển tòa trong chùa. Tư Mã Đầu Đà đem chuyện con chồn ra kể mà hỏi: điển tòa như thế nào? Điển tòa lấy tay lay cánh cửa 3 lần. Tư Mã lại nói:
thô lỗ quá.
Điển tòa nói: Phật pháp không phải lý lẽ như vậy. Sau này Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn việc Hoàng Bá hỏi Bá Trượng về chuyện con chồn. Ngưỡng Sơn nói: Hoàng Bá thường dụng cái cơ này. Ông nói trời sinh ra được hay từ người mà được như vậy?
Ấy cũng là kế thừa sự truyền thụ của thầy, cũng là tự tâm thông tông.
Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Bá hỏi: người xưa lấy pháp gì bố thí cho người?
Sư im lặng thật lâu mà chưa có lời nào.
Hoàng Bá hỏi tiếp: con cháu đời sau lấy gì truyền thụ?
Sư nói: tưởng ông là một con người.
Rồi trở về phương trường. Khi sư cùng Quy Sơn làm việc, sư hỏi:
có lửa không?
Có.
Ở đâu?
Quy Sơn lấy một cọng chỉ thổi một cái rồi đưa qua cho sư. Sư cầm lấy rồi nói:
như sâu ăn cây.
Nhân lúc phổ thỉnh tăng chúng đi cuốc đất, có một vị tăng nghe trống liền giác cuốc lên vai, cười lớn đi về. Sư nói:
giỏi lắm, đây là pháp môn Quan Âm nhập lý.
Sau đó sư gọi vị tăng ấy hỏi:
hôm nay ông thấy đạo lý gì?
Tôi sáng sớm chưa ăn cháo, nghe tiếng trống trở về ăn cơm. Sư bèn cười ha hả: thế nào là Phật?
Ông là ai?
Là a tôi.
Ông biết a chăng?
Rõ ràng. Sư đưa phất trần lên hỏi:
ông thấy cây phất trần chăng?
Thấy.
Sư bèn nín thinh.
Sư sai tăng đến chỗ thiền sư Chương Kính và dặn:
hễ thấy ông ta thượng đường thuyết pháp thì ông trải tòa cụ ra, lễ bái đứng dậy cầm một chiếc dép, lấy tay áo phủi bụi bám, rồi lật úp dép xuống.
Ông tăng ấy đi đến chỗ thiền sư Chương Kính và làm đúng theo lời chỉ dạy của sư. Thiền sư Chương Kính nói: tội lỗi của lão tăng. Một hôm Quy Sơn, Ngũ Phong, Dân Nham đứng hầu. Sư hỏi Quy Sơn:
hãy bỏ cả cổ, họng, môi, mép, nói mau đi.
Con nói không được, mời hòa thượng nói cho.
Ta không tiếc việc nói ra cho ông, chỉ sợ bất con cháu ta về sau.
Lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong nói: hòa thượng cũng cần bỏ cả đi.
Nơi không có người sẽ ngước mặt nhìn ông,
lại hỏi Dân Nham. Dân Nham nói: Con có chỗ nói, xin Hòa Thượng hãy kể cho.
Bỏ cả họng, môi, mép, hãy nói mau.
Bây giờ thầy có hay chưa?
Mất con cháu ta.
Sư Thượng Đường bảo chúng rằng:
Ta cần một người đi gửi lời cho Tây Đường Hòa Thượng. Có ai đi được không?
Ngũ Phong nói: Con đi được.
Ông đi nói như thế nào?
Đợi gặp Tây Đường thì nói.
Gặp rồi nói cái gì?
Thì kể với Hòa Thượng.
Nhưng có ông Tăng kể chuyện, một Tăng hỏi Thiền Sư Tây Đường. Có hỏi có đáp, dẹp qua một bên. Lúc không hỏi không đáp thì như thế nào?
Thiền Sư Tây Đường nói:
Sợ sình thúi sao?
Sư nghe Tăng ấy kể lại bèn nói:
Lâu nay ta cứ nghi lão huynh này.
Xin Hòa Thượng nói cho.
Nhất hợp tướng là bất khả đắc.
Sư dạy chúng rằng:
Có một người lâu không ăn cơm, chẳng nói đói. Có một người suốt ngày ăn cơm, chẳng nói no.
Tăng chúng không có ai trả lời.
Dân Nham hỏi sư rằng: Hòa Thượng mỗi ngày bận rộn vì ai?
Sư nói:
Có một người muốn.
Tại sao không bảo y tự làm?
Y không có việc nhà.
Sư lúc còn nhỏ theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ vào tượng Đức Thế Tôn hỏi mẹ:
Đây là vật gì?
Mẹ nói là Phật.
Sư nói: Hình dung giống người không khác, con ngày sau cũng phải làm vậy.
Sư phàm làm việc lao động đều làm trước tăng chúng. Tăng chúng bất nhẫn, bèn thu sạch dụng cụ, rồi thỉnh sư nghỉ. Sư nói:
Ta không có đức, đâu dám đụng việc lao động cho người.
Sư tìm dụng cụ khắp nơi không ra, mà cũng quên cả ăn. Cho nên mới có câu rằng: Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, lưu truyền ở đời vậy. Ngày 17 tháng Giêng, năm Nguyên Hòa thứ 9, đời nhà Đường, công nguyên 814, sư thị tịch, thọ 95 tuổi. Năm đầu niên hiệu Trường Khánh, công nguyên 821, vua sắc ban cho sư là Đại Trí Thiền Sư, tháp hiệu là Đại Thắng Bảo Luân.
Kinh Duy Ma Cật, phẩm đệ tử. Khi Phật sai ngài Tu Bồ Đề đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, ngài không dám đi. Vì khi trước tôi đi khất thực, vô nhà ông Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật đựng đầy bát cơm mà nói rằng: Thực với pháp bằng, pháp với thực bằng, khất thực như thế mới được lấy ăn. Nếu Tu Bồ Đề nhập vào tà kiến, chẳng đến bờ kia với chúng ma và trần lao không khác. Đối với tất cả chúng sinh có tâm oán hận, bán Phật phỉ pháp chẳng nhập chúng số, tăng chúng cuối cùng không được diệt độ. Nếu ông được như thế mới được lấy ăn. Ngài Tu Bồ Đề nghe rồi sợ hãi muốn bỏ chạy. Ông Duy Ma Cật nói: Tu Bồ Đề cứ lấy ăn đừng sợ. Nếu người huyễn hóa của Phật làm ra nói như thế, ông có sợ không?
Đáp: Không.
Ông Duy Ma Cật nói: Tất cả ngôn thuyết đều là tướng huyễn hóa. Người có trí không chấp trước văn tự nên chẳng có sợ. Tại sao vậy?
Văn tự tánh lìa, chẳng có văn tự tức là giải thoát.
B. Xiểm khúc tu la.
Atula có ba nghĩa: một, vô đoan là xấu xí, đoan bằng đoan trang ngay; hai, vô tử là quả báo không có rượu; ba, phi thiên
là giống thiên mà hạnh không bằng thiên. Giống thiên tánh hay sân, mạng, nghi, tâm chấp trước rất mạnh. Dầu được giáo hóa, tâm cũng không động, tự không biết quấy. Dầu nghe lời hay, cũng không được chứng ngộ, lại rất đố kỵ Phật thuyết pháp. Phật nói tứ niệm xứ thì nó nói ngũ niệm xứ. Phật nói 37 phẩm trời đạo thì nó nói 38 phẩm. Đó là bị cái tâm co khúc che lấp. Như vậy, xiểm khúc tu la là xấu xí, công queo. C. Tam biến tịnh độ. Phẩm bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có việc như vậy: mười phương phân thân Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, mỗi phân thân Phật này đều dắt theo một Bồ Tát đi cúng dường Thác Đa Bảo. Khi đến núi Linh Khứu, Phật Thích Ca dùng thần lực biến Quế Độ thành Tịnh Độ. Ban đầu biến một thế giới Ta Bà, kế đó biến 2 triệu ức Na Do Tha cõi nước, sau biến 2 triệu ức Na Do Tha thành Tịnh Độ, theo đó gọi là Tam Biến Tịnh Độ.